Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tôi đã thấy Đức Trinh Nữ, tác giả Giang Cô, Bubalo, do Kim Hà chuyển dịch qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng, Maria Sang
và Quốc Đồng.
Phần 2, những chi tiết nặng ý nghĩa. Chương 11, hòa bình, chỉ có hòa bình thôi.
Con còn nhớ không, Vika, trong lần nói chuyện về ngày thứ ba của cuộc hiện ra, chúng ta có nói về những gì đã xảy đến cho Maricha không?
Dạ có. Khi chúng con từ giã đức bà, bạn Maricha đã lật đật rời xa chúng con, rồi khi đến gần một cái ao lớn.
Ao nào vậy?
Dạ cái ao trong thung lũng dưới chân đồi ấy. Khi vừa tới đó, có một cái gì như lôi kéo và đẩy Maricha qua một bên lối đi. Và tại đó, đức bà hiện ra cho Maricha. Đức Trinh Nữ rất buồn, Maricha nói với chúng con như vậy. Đức bà cầm trong tay hay có bên cạnh một cây thánh giá lớn và vừa nói vừa khóc.
Hòa bình, chỉ có hòa bình thôi.
Và lúc đó chúng con tới nơi, chúng con cứ tưởng bạn ấy khó ở trong mình. Maricha không giải thích cho chúng con được, cho nên ngay lúc đó chúng con không hiểu.
Còn về sau?
Sau đó chúng con đỡ hai bên cánh tay của bạn và chúng con tiếp tục đi về làng.
Maricha có bước đi được không?
Dạ có, nhưng hơi khó. Trên đường bạn hồi sức một chút và cuối cùng chúng con cũng về tới nhà.
Đúng vậy, nhưng con chưa nói điểm chính cho chàng.
Là cái gì? Con không có nhớ.
Maricha đã nhấn mạnh rằng đấy là một thời điểm quan trọng. Con chớ quên, chính vào lúc ấy đức bà thông truyền điểm chính yếu của sứ điệp của người. Đức bà cho một cái dấu bằng một cây thánh giá lớn màu sẫm, không phải màu đen như nhiều người nói. Đức bà lặp đi lặp lại như con đã nói, hòa bình chỉ có hòa bình. Sau đó, đức bà vừa khóc vừa lặp lại hai lần. Cần phải thiết lập lại an hòa giữa Thiên Chúa và con người, giữa loài người với nhau nữa. Đó là tất cả những gì Đức Bà muốn nói khi đến giữa chúng ta. Những gì còn lại, việc cầu nguyện, ăn chay, đền tội, chỉ là những phương thế để lãnh được hòa bình đó.
Bây giờ con cũng mới nhớ lại, con không có bộ óc thông minh của cha và mức văn hóa của cha.
Nhưng Vika này, cái kết luận ấy không phải do cha. Chính Maricha đã kể cho cha nghe điều đó hai lần. Vai trò đích thực của Đức Bà là làm cho con người giao hòa lại với Thiên Chúa của mình.
Cũng kỳ lạ là Maricha không cất công nói những điều ấy lớn hơn một chút, nhấn mạnh hơn một chút để mọi người được biết điều quan trọng ấy.
Nhưng con biết Maricha rồi đó, không chừng bạn ấy cũng không hiểu hết tầm quan trọng của các lời đó. Nhưng bạn ấy đã lặp lại những lời đó ở nơi nào cần, đã bao lần. Những lời ấy đã được nêu ra trong thánh lễ.
Chương 12, bài kinh lại cha.
Nghe đây, Vika, cứ mỗi lần người ta nói đến sự kiện mấy dư thì có nhiều người hỏi mấy trẻ thị nhân đó chúng làm gì suốt thời gian ở với đức bà vậy. Chung chung thì người ta trả lời, bọn trẻ hát, đọc kinh, đặt câu hỏi với đức bà. Có lẽ quá nhiều đấy. Về việc đọc kinh thì chỉ có 7 kinh lạy cha, 7 kinh kính mừng, 7 kinh sáng danh và 1 kinh tin kính. Về chuyện này, không có gì rõ ràng cho lắm. Trước tiên, vào lúc nào các con bắt đầu đọc 7 kinh lạy cha trước mặt Đức Bà và với Đức Bà?
Cha đã hỏi con câu đó rồi, và theo ý con, không ai biết được đích xác lúc nào bắt đầu đọc kinh ấy.
Có người đã ghi là các con bắt đầu đọc kinh đó vào ngày hiện ra thứ hai, 25 tháng 6 năm 1931.
Dạ, con biết chắc là không phải ngày đó. Ngày đó là cuộc gặp gỡ đích thực lần đầu của chúng con với Đức Bà. Hôm đó chúng con vì quá cảm động và sợ hãi nên quên hết mọi sự.
Tuy vậy các con vẫn có đọc một kinh chứ?
Dạ đúng, chúng con có đọc kinh lạy cha, kính mừng và sáng danh. Chúng con không biết gì khác, nhưng đọc bao nhiêu kinh thì chẳng ai biết được.
Người ta nói là chính bà của Mayana gợi ý bảo đọc kinh.
Có lẽ nhưng không chắc. Chúng con có hỏi các phụ nữ trong làng là cần phải đọc kinh gì khi Đức Bà hiện đến. Hầu hết trả lời với chúng con là đọc 7 kinh lạy cha. Vài người khuyên đọc kinh Mân Côi, nhưng khi ở trên đồi Bobodo giữa đám đông, làm sao mà lần hạt Mân Côi được? Thường thường các việc diễn tiến như sau. Chúng con bắt đầu đọc kinh, Đức Bà hiện đến, sau đó là các câu hỏi và trao đổi vân vân. Con biết có nhiều lần chúng con đã đọc xong 7 kinh lạy cha trước khi Đức Bà hiện đến. Chúng con tiếp tục đọc kinh và Đức Bà hiện đến sau khi đã thử lòng chúng con. Chúng con đã mò mẫm một thời gian khá lâu.
Nhưng mà viết ca này, người ta vẫn nói chính Đức Bà bảo các con đọc 7 kinh lạy cha ấy.
Đức Bà có nói, nhưng là sau này cơ.
Khi nào?
Con không biết đích xác. Có lẽ 5 hay 6 ngày sau. Nhưng thực sự con không biết. Cái đó có quan trọng gì đâu.
Đức Bà chỉ dặn riêng cho các con là những thị nhân phải đọc kinh này hay...
Cả cho dân chúng nữa. Lời dặn bảo này là cho dân chúng hơn là cho chúng con.
Đức Bà có bảo phải đọc kinh này với ý chỉ nào không?
Thưa có, đọc kinh này để cầu nguyện cho bệnh nhân và cho hòa bình thế giới, vân vân. Nhưng Đức Bà không ban huấn thị cụ thể. Đến tháng 7 năm 1981, chúng con mới bắt đầu đọc đều đặn 7 kinh lạy cha trong nhà thờ.
Các con bắt đầu đích xác khi nào?
Con không biết chính xác. Nếu con không nhầm thì khoảng 10 ngày sau lần hiện ra thứ nhất. Chúng con đã gặp Đức Bà ở Barbado trước, rồi sau đó chúng con đến nhà thờ và đọc chung với dân chúng 7 kinh lạy cha.
Vika, con có trí nhớ tốt. Cha có nghe băng cassette và cha nhận ra là đúng ngày mùng 2 tháng 7 năm 1931 là ngày đầu tiên chúng con đọc 7 kinh lạy cha trong nhà thờ sau thánh lễ. Nhưng các con không đọc hàng ngày. Trong băng ghi âm ngày mùng 10 tháng 7 năm 1981, linh mục báo trước cho người đang tham dự thánh lễ biết rõ là các con, các thị nhân không có mặt ở đấy và sẽ không đến. Hôm ấy các con trốn trong nhà sứ. Con đã biết tại sao?
Dạ vâng, ngày đó chúng con được thấy Đức Bà trong nhà sứ.
Được rồi, nhưng chúng ta trở lui một chút để giải quyết một điểm hóc búa.
Nhưng cha đừng bận tâm, có ai có thể giải quyết hết mọi sự đâu.
Tuy vậy, chúng ta cứ cố thử. Người ta tố cáo các con đã đưa những câu trả lời không ăn khớp với nhau về cùng một câu hỏi liên quan đến 7 kinh lạy cha.
Câu trả lời nào, thưa cha?
Một người trong các con đã trả lời, đó là do bà nội dạy đọc kinh như thế. Một đứa khác, kinh đó là một truyền thống trong xứ sở chúng ta. Một đứa nữa nói, chính Đức Bà bảo chúng con đọc kinh đó.
Nhưng đâu là vấn đề mới được chứ?
Trong 3 câu trả lời đó, câu nào là chính xác?
Dạ thưa cả ba.
Thế nào?
Đơn giản thôi. Thực sự là các phụ nữ trong làng, trong đó có một bà nội, có bảo chúng con đọc 7 kinh lạy cha. Và thật sự, trong xứ sở chúng con, nhất là vào mùa đông, người ta đọc kinh đó chung với nhau. Mà cũng rất thật nữa là Đức Bà có bảo chúng con đọc kinh đó. Người còn dạy đọc thêm kinh Tinh Kính. Vậy thử hỏi sai ở chỗ nào? Đâu là điều không thể giải thích? Con thấy là bà nội con vẫn thường đọc 7 kinh lạy cha hàng ngày trước khi có sự kiện hiện ra.
Nhưng các con đã đưa ra 3 câu trả lời không ăn khớp với nhau. cho nên đâu có giải thích gì được.
Dạ có chứ, mỗi người nói sự thật của mình, nhưng một cách bất toàn. Một linh mục ở Vancouver đã giúp con hiểu rõ vấn đề, nên từ đó con không còn thắc mắc gì nữa.
Thôi được rồi Vika, đó là lời cầu nguyện quen thuộc của chúng ta. Người ta cũng đọc kinh đó trong nhà của cha. Lời kinh thường nhật đó đã được ấn định theo một con số nói trong sách kinh thánh. Có thể thôi.
Con chẳng biết gì về quy chiếu, về sách kinh thánh ấy cả. Con chỉ biết một điều là Đức Bà đã dặn chúng con đọc kinh đó.
Còn một chuyện bị bàn cái nữa. Hồi đầu tại sao các con không đi dự lễ ban chiều?
Dạ có gì lạ đâu. Có ai mời chúng con đến dự lễ đâu. Vả lại vào lúc đó, Đức Bà hiện ra với chúng con tại Barbaro trước tiên, rồi sau đó mới hiện ra trong làng. Chúng con đi lễ ngày Chủ nhật, còn những ngày trong tuần thì khi nào các công việc cho phép?
Vika này, thánh lễ là việc thánh thiêng, đó là một việc cao cả nhất trong khắp vũ trụ.
Con biết chứ, con đã từng nghe nói đến điều này hàng ngàn lần trong nhà thờ. Cho dù lối sống của chúng con không phù hợp, Đức Bà cũng có nói điều đó nữa. Đức Bà có nói với một người trong chúng con là nếu người ta không tham dự thánh lễ cách xứng đáng, tốt hơn là đừng nên đi lễ.
Đức Bà có thúc giục các con đi lễ không?
Ban đầu thì không, sau này thì có. Vài lần Đức Bà bảo chúng con phải nhanh lên, kẻo không thì bị trễ. Đức Bà biết mình phải làm gì.
Bắt đầu là lúc nào các con đi lễ đều đặn?
Dạ từ khi Đức Bà hiện ra tại nhà thờ.
Tức là từ...
Dạ khoảng 15 tháng 2 năm 1982.
Đúng vậy. Hôm nay chúng ta tạm ngưng ở đây đi.
Chương 13. Cách ăn chay của Đức Bà.
Bây giờ chúng ta nói đến vấn đề chay tịnh. Ở đây chúng ta chưa hoàn toàn đồng ý với nhau. Một số người nói là Đức Bà không yêu cầu ăn chay nghiêm ngặt như người ta ở đây đòi hỏi.
Nhưng đó không phải là mệnh lệnh. Đây chỉ là một lời nhắn nhủ thôi. Và trong nhà thờ các cha vẫn bảo vậy.
Nếu người ta hỏi ý kiến về việc ăn chay, con sẽ trả lời ra sao?
Dạ thưa, đó là một điều mong ước của Đức Bà, nhưng mà lại do chính mỗi người quyết định, hoặc muốn hoặc không muốn.
Thế con nói là Đức Bà kêu mời ăn chay như thế à?
Các phụ nữ trong làng chúng con có nói, trong thời xưa, từ lâu trước khi có cuộc hiện ra, người ta vẫn ăn chay kiểu đó. Tại sao ngày nay người ta lại không thể làm như vậy?
Đúng đấy, tổ tiên chúng ta đã ăn chay, mẹ của cha ăn chay như vậy. Có đến ít nhất là 20 kỳ lễ Noel, chỉ trừ đến trưa, thay vì uống nước lá, thì bà uống một ly rượu vang đỏ.
Chắc là bà ăn chay để cầu nguyện cho cha đấy.
Thôi, ta bỏ qua chuyện đó đi, Vika. Chính con cũng có những bí mật của con đấy chứ.
Con đùa thôi, đi nhé, ai trước kia đã ăn chay, thì nay nên bắt đầu ăn chay lại.
Còn những ai không ăn chay thì sao?
Không ăn chay đâu có là lý do để phải xa hỏa ngục. Ít ra, đó là ý kiến của con.
Đức Bà đã nói ra điều mong ước này thế nào?
Nói ít lâu sau, khi Đức Bà bảo chúng con,
hãy cầu nguyện và ăn chay cho tội nhân được ăn năn hối cải.
Lúc ấy, chúng con hỏi Đức Bà, thưa bà, phải ăn chay như thế nào? Người đáp,
bánh mì với nước lã.
Chúng con đem lời này nói lại với linh mục. Thế đấy, về việc đọc bảy kinh lạy cha thì cũng vậy. Người ta đã bắt đầu cầu nguyện và ăn chay, và sau đó Đức Bà cũng căn dặn điều tương tự.
Đức Bà dặn việc gì trước? Đọc bảy kinh lạy cha hay là việc ăn chay nghiêm ngặt ấy?
Dạ, con nghĩ là Đức Bà dặn đọc bảy kinh lạy cha trước thì phải. Nhưng có phải người bảo đọc bảy kinh lạy cha và kinh tinh kính ngay từ ngày hiện ra thứ năm hoặc thứ sáu, rồi sau đó ít lâu mới bảo việc ăn chay không? Thì điều ấy con không chắc mấy.
Con không thể nhớ ngày tháng nào chính xác à?
Dạ thưa không, nói gì đây nếu con không biết chắc chắn. Con chỉ biết một điều là Đức Bà đã dặn dò việc này cách đó không lâu.
Con có chắc là Đức Bà thực sự dặn bảo ăn chay không?
À vâng, chuyện đó thì con nhớ rõ lắm.
Người ta có đi thái quá trong việc ăn chay này không?
Con không biết, cái đó không phải là chuyện của con.
Nhưng còn phần con có hơi thái quá trong việc ăn chay không?
Cha muốn nói gì?
Nghĩa là con ăn chay quá lẽ thường.
À, đó là chuyện của con.
Không phải vậy đâu, phải nhớ đến sức khỏe nữa chứ.
Tất nhiên, con vẫn quan tâm đến sức khỏe con.
Thế thì tại sao con xuống ký đi như vậy?
Cái đó lại là chuyện khác, bỏ qua đi.
Đồng ý, nhưng con có điều gì nói nữa về việc ăn chay không?
Ăn chay là việc tốt, nhưng không ăn chay thì cũng chẳng có tội gì.
Người ta có thể ăn chay cách khác được không?
Con không phải là người định đoạt chuyện đó. Con mời cha tới nhà thờ mà nghe. Điều quan trọng ấy là phải chay tịnh, mỗi người tùy theo khả năng của mình.
Thank you.
thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.